Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về ý nghĩa dây băng liêm Đức Thánh Cha sắp trao cho các vị tổng giám mục chính tòa. Tiếp đến là một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Maria Nazareth giải thích với Giuse. Và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople sáng hôm qua 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Kitô hãy nhìn nhận nhau trong đức tin để đạt tới những tiến bộ trong hành trình đại kết. Phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople do Đức Tổng Giám mục Sisiulas của giáo phận Pergamo hướng dẫn để tham dự lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ theo thông lệ từ hơn 4 thập niên qua. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ mới đây của Ngài với Đức Thượng Phụ Bartolomaios I của Chính Thống Constantinople ở Thánh Địa ngày 25 tháng 5 và tại Vatican trong buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và Trung Đông với sự hiện diện của Tổng thống Israel và Palestine chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta biết rõ sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là một hồng ân của Thiên Chúa, hồng ân mà đấng tối cao cho chúng ta được kín múc từ đó mỗi khi chúng ta nhìn nhau với con mắt đức tin nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh, nhìn nhận nhau như chúng ta hiện hữu trong kế hoạch của Thiên Chúa, trong ý định của Thánh Ý đời đời của Ngài, chứ không phải qua những gì mà những hậu quả lịch sử của tội lỗi chúng ta đưa chúng ta tới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta học cách để cho Thánh Linh hướng dẫn, luôn nhìn nhau trong Thiên Chúa, thì hành trình của chúng ta càng tiến nhanh và sự cộng tác giữa chúng ta càng dễ dàng trong bao nhiêu lĩnh vực của đời sống hàng ngày đang liên kết chúng ta ngay từ bây giờ.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha tiếp tục thi hành các hoạt động đã lên chương trình. Không có lý do để lo âu về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Cha tuyên bố như trên sau khi Đức Thánh Cha Francisco đã phải hoãn vào phút chót chương trình viếng thăm bệnh viện Gemelli ở Roma chiều thứ Sáu 27 tháng 6 vừa qua vì lý do sức khỏe. Có 5.000 người chờ đợi Đức Thánh Cha tại bệnh viện. Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, đã chủ sự thánh lễ thay Đức Thánh Cha lúc 5 giờ chiều ở khuôn viên trước Viện Sinh học trong khu vực Đại học Y khoa Gemelli. Sáng hôm qua, 28 tháng 6, ngoài khoái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, Đức Thánh Cha còn tiếp Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Tổng Giám mục Jean Mosky, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, và đặc biệt là Tổng thống Cộng hòa Madagascar và đoàn tùy tùng. Trong số các hoạt động gần kề của Đức Thánh Cha có thánh lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, ngài chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm nay và trao dây pallium cho 24 vị tổng giám mục chính tòa. Trong đó có Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc. Theo dự kiến, thứ Hai, 30 tháng 6 ngày mai, ngài sẽ tiếp kiến tân quốc vương Tây Ban Nha Philippe VI và hoàng hậu Leticia. Từ thứ Ba đến thứ Sáu, mùng 1 đến 4 tháng 7, có cuộc họp với hội đồng 8 hồng y cố vấn cùng với Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, về dự án cải tổ giáo triều Roma. Trong những lần họp trước đây, Đức Thánh Cha đều có mặt trong phần lớn các phiên họp của hội đồng này. Tuy nhiên, trong tháng 7 tới đây, không có các buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, như đã được thông báo trước đây.
Nairobi, Hội đồng giám mục Kenya bên Phi Châu tố giác nạn tham nhũng và những căng thẳng bộ tộc đang tạo nên tình trạng bất an hiện nay tại nước này. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 25 tháng 6 vừa qua, 26 giám mục Kenya khẳng định rằng tình trạng đất nước trở nên trầm trọng hơn vì nhiệt độ chính trị lên cao ở cả hai phe, chính phủ và đối lập, cả hai đều có xu hướng tiêu cực về bộ tộc. Các giám mục kêu gọi các nhà chính trị hãy gạt qua một bên tư lợi cũng như quyền lợi đảng phái để giải quyết các vấn đề nóng bỏng của đất nước. Nhắc đến vụ hàng chục người bị giết trong tháng 6 này, nhất là vì bạo lực ở miền duyên hải Kenya, các giám mục nói rằng một số lớn sinh mạng đã bị tổn hại trong những tháng gần đây và tài sản bị phá hủy. Đó là điều không thể chấp nhận được và đáng tiếc trong một quốc gia kính sợ Chúa. Hồi giữa tháng 6 này đã xảy ra một cuộc tàn sát kéo dài 5 tiếng đồng hồ tại thành phố Mpeketoni ven biển. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Kenya đã lên tiếng và đặt câu hỏi, các nhân viên an ninh ở đâu, tình báo ở đâu, cảnh sát ở đâu?
Chris Sua, hơn 500 cặp anh em song sinh đã tham dự thánh lễ mừng thánh Gervasio và Protasso, bổn mạng những người sinh đôi, cử hành hôm 19 tháng 6 vừa qua tại giáo xứ mang tên hai thánh nhân ở Kothanalloa, thuộc bang Kerala, miền Tây Nam Ấn Độ. Thánh Gervasio và Protasso là hai anh em song sinh và chịu tử đạo vào thế kỷ thứ hai gần thành Milano, Bắc Italia. Những người song sinh tuổi từ 54 ngày cho đến 87 tuổi, họ đến từ các nơi trong bang. Nhiều người đi hơn 400 cây số để đến nơi dự lễ, do Đức cha Joseph Calarangat, giám mục giáo phận Panlai, chủ sự. Sau thánh lễ có bữa ăn trưa với sự tham dự của 3.000 người, kể cả thân nhân những người song sinh, giáo xứ địa phương đã lạc quyên để tổ chức bữa ăn cho mọi người. Linh mục Giorgio Nazarakunen thuộc Giáo hội Công giáo Siro Malapa ở Kothanalloa cho biết lễ bổn mạng này ngày càng trở nên thông dụng, thu hút thêm các cặp song sinh. Trong đại hội năm nay có 5 cặp nữ tu song sinh và 3 cặp linh mục. Có một trường học gửi 23 cặp học sinh sinh đôi đến tham dự. Nguyên giáo xứ Kothanalloa có 62 cặp song sinh trong số 750 gia đình ở địa phương.
Roma, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin 5 thủ lãnh giáo dân ở tỉnh Savannakhet bên Lào bị vu khống về tội giết người và có nguy cơ bị lên án tù lâu năm. 5 người này bị cáo là đã giết một phụ nữ Kitô qua đời vì bệnh. Thật ra họ đến viếng thăm và an ủi bà Chan trong những giờ phút cuối đời và để cầu nguyện cho bà. Bà Chan qua đời ngày 22 tháng 6 ở làng Saisomboon sau 2 năm chịu bệnh và nhiều bác sĩ cũng như các thầy lang chữa trị nhưng bà vẫn không khỏi. Bà Chan có 8 người con và trở lại Kitô giáo hồi tháng 4 năm nay. Viên trưởng làng đã ngăn cản không cho an táng bà theo nghi thức Kitô giáo và buộc phải cử hành theo lễ nghi Phật giáo, khiến cho 8 người con của bà đau buồn vì họ cũng đã theo Kitô giáo. Trong làng Saisomboon cũng có 5 gia đình là Kitô hữu, 5 vị thủ lãnh giáo dân của các cộng đoàn Kitô ở các làng khác đến dự lễ an táng, nhưng họ bị công an bắt giữ và gán cho họ tội giết người. Tổ chức quan sát nhân quyền tự do tôn giáo ở Lào cho biết 5 thủ lãnh cộng đoàn Kitô đang bị cầm tù. Đại diện tổ chức này nói với hãng tin Fides rằng chính quyền tìm mọi cớ để ngăn chặn sự phát triển đức tin trong vùng. Tổ chức nhân quyền này kêu gọi nhà nước Lào trả tự do ngay cho 5 tín hữu Kitô và hãy tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mọi người dân, bảo đảm luật pháp và nhà nước pháp quyền.
Vatican, Tòa Thánh đã quyết định buộc một tổng giám mục hồi tục, đó là Đức Tổng Giám mục Joseph Wesolowski, người Ba Lan, nguyên sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Dominicana. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 27 tháng 6 vừa qua cho biết Đức Tổng Giám mục Wesolowski bị Bộ Giáo lý Đức tin xét xử và tuyên án theo giáo luật về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, trong khi tại chức ở thủ đô Santo Domingo. Vị tổng giám mục 65 tuổi này có 2 tháng để kháng án và nếu bị y án thì đương sự sẽ bị tòa hình sự của tòa thánh xét xử. Trong thời gian xét xử cấp 1, đương sự vẫn tương đối được tự do đi lại, nhưng từ nay, xét vì đương sự bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, tất cả các biện pháp thích hợp đối với tội nặng này sẽ được áp dụng trong khi đương sự chờ đợi bị xét xử về hình sự. Các biện pháp đó sẽ được các cấp trên của đương sự trong phủ quốc cuộc khanh tòa thánh quyết định. Tòa thánh đã cất chức sứ thần tòa thánh tại Santo Domingo của Đức Tổng giám mục Vesolovsky hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi đương sự bị tố là đã trả tiền để có tương quan tính dục với các thiếu niên ở địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chiêm ngắm người môn đệ Chúa.
Cùng xuất hiện với Đức Giêsu trên hành trình sứ vụ công khai của Ngài có bóng dáng của một số con người. Họ được xem là những môn đệ của Đức Giêsu. Ngày nay, tuy Đức Giêsu không còn hiện diện trên trần gian này một cách hữu hình nữa, nhưng Ngài vẫn tiếp tục mời gọi những con người Ngài muốn thánh hóa họ để họ trở nên sở hữu riêng của Ngài, thuộc về một mình Ngài, để Ngài có thể sai họ ra đi. Ta thường gọi những người đó là các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ. Bề ngoài, họ có thể khác nhau về nhiều phương diện, nhưng vì đều là môn đệ của Chúa nên tất cả đều có trong mình những đặc điểm chung, khiến họ trở thành những người môn đệ chân chính của Đức Giêsu, vị Thầy Chí Thánh của mình. Tin mừng đã cho chúng ta biết, đặc điểm đầu tiên của một người môn đệ Chúa là người được Chúa gọi đến để ở với Ngài. Thế nên, những người sống đời dân hiến không phải là những người tự mình đến với Chúa theo ý muốn chủ quan của mình, và sẽ chẳng có một sự sai đi nào xảy đến khi họ chưa ở với Giêsu. Ở với Giêsu là một kiểu cận kề của con tim, là đụng chạm của hai tâm hồn. Người môn đệ Chúa trước hết phải hiểu được những tâm tư của Giêsu, có chung thao thức với Giêsu, vui niềm vui của Giêsu, buồn nỗi buồn của Giêsu. Không có khoảng thời gian ở với Giêsu, không để cho dòng máu của Giêsu tuôn chảy trong mình, thì cũng sẽ chẳng có gì là sứ mạng. Khi ấy, người môn đệ có làm gì to tát, có thực thi những công trình vĩ đại, vẫn không phải là người thuộc về Giêsu cách hoàn hảo. Sau khi đã trải qua một khoảng thời gian ngắn ở với Giêsu, người môn đệ trở thành người tông đồ, được Ngài sai đi vào thế giới với một quyền trừ quỷ. Người môn đệ không phải là người tự mình tìm ra việc cho mình, không tự mình sai mình đi, nhưng là đi do nhận được mệnh lệnh sai phái của Thiên Chúa. Họ ra đi dưới bóng rợp của Thiên Chúa và họ mang Thiên Chúa theo mình. Sứ mạng của họ là sử dụng tất cả những gì mình thụ đắc được nhờ khoảng thời gian ở với Thầy Giêsu để lan truyền cho người khác. Đó là tình yêu, là bình an, là niềm hy vọng. Họ đã lãnh nhận điều ấy cách nhân không thì cũng cho đi cách nhân không. Họ cho đi chứ không được thu vén cho mình. Họ sẽ làm cho trần gian tối tăm được bừng dậy ánh sáng. Họ sẽ làm cho nhân thế nhạt nhẽo được mặn mà nét yêu thương. Họ làm tất cả những điều đó chỉ với một mong muốn duy nhất là uy danh của Cha trên trời được tôn vinh mãi mãi. Hành trình mà người môn đệ cất bước ra đi là một hành trình đầy gian lao cách trở. Trước hết, họ phải đoạn tuyệt với những bám víu đằng sau, với gia đình, mẹ cha, những người thân yêu nhất. Họ cũng phải cắt đứt chính mình với những toan tính ích kỷ, những sở thích đam mê, những khoái lạc trần thế. Phía trước họ là một bầy sói dữ đang chờ, ít người thương, nhiều người ghét. Những đấu tranh nội tâm do phải sống giữa những căng thẳng hiện sinh cùng với những bách bớ của người đời cứ đi theo họ mãi. Sẽ chẳng có một người môn đệ nào theo Chúa Giêsu cách trọn vẹn mà chẳng có tí hy sinh, từ bỏ hay mất mát nào. con đường thập giá là con đường mà chính họ phải đi qua. Nhưng người môn đệ không phải là người chịu những điều ấy chỉ vì chính nó. Họ gánh hết tất cả vì một lòng yêu. Họ được chính tình yêu Chúa tác động mình, và giờ đây họ cũng muốn người khác được tình yêu Ngài động chạm đến như thế. Họ lao tác với Giê-xu để cùng được hưởng phúc vinh quang với Ngài. Rốt cuộc, người môn đệ làm tất cả những điều đó chỉ vì một mong ước duy nhất là luôn ở lại với Chúa, đấng mà họ yêu mến và kính tôn hết cả xác hồn. Ở với người khi buồn cũng như lúc vui, khi chịu hy sinh cũng như khi gặt hái, khi thấy cô đơn đến tột cùng cũng như khi nhận được nguồn an ủi lớn lao từ trời mưa xuống. Ở với người, đó là niềm hạnh phúc của người môn đệ Đức Giê-xu. Đấy là những căn tính lý tưởng mà Đức Giê-xu hằng khao khát nơi các môn đệ của Ngài. Nhưng dường như rất ít người tự nhận mình là môn đệ Chúa sống được những điều ấy. Chúng ta hãy nguyện cầu cùng Chúa ban thêm ơn sủng cho những người mà Chúa đã chọn gọi, để họ thật sự là con người của Chúa, thanh thoát với hết những bám víu của thế gian. Xin cho con tim họ đầy ắp lưỡi yêu thương, cho đôi tay họ biết mở ra với thế giới, cho đôi chân họ chẳng quản ngại những nẻo đường gian nan, cho bờ vai họ đừng bao giờ lìa xa cây thánh giá. Xin hãy đông đầy con người họ bằng ân sủng và bình an, để bất cứ nơi nào họ đặt chân đến, họ cũng trao ban những điều ấy cho mọi người. Xin cho họ chỉ có một gia sản duy nhất để bám víu và gìn giữ là chính Đức Giê-xu, đấng đã yêu thương họ và là đấng mà họ yêu thương đến vô vàn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm nay 29 tháng 6, lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để cao dây pallium cho một số vị tổng giám mục chính tòa, trong đó có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tân tổng giám mục giáo phận Sài Gòn. Nhân dịp này, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến lịch sử và ý nghĩa dây pallium. Dây pallium là gì vậy, thưa cha? Nguồn gốc dây này thế nào ạ?
Pallium trong tiếng Latin có nghĩa là cái áo khoác. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Len để làm dây pallium được lấy từ những con chiên màu trắng được các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Agnes đường Nomentana Roma nuôi, và hàng năm cứ đến ngày lễ kính Thánh nữ Agnes tử đạo 21 tháng Giêng thì họ mang chiên tới trao cho Đức Thánh Cha, và Ngài trao lại cho các nữ tu thuộc đan viện Thánh Cecilia thuộc dòng biển Đức gần Vatican nuôi để xén lấy lông làm len và đan thành dây pallium. Dây pallium được dùng trong giáo hội Công giáo Đông Phương to bản và dài hơn và có hình 4 thánh giá màu đỏ. Các nhà sử học vẫn chưa đồng ý với nhau về nguồn gốc xa xưa của dây pallium. Dây này xưa kia được các hoàng đế La Mã đeo tượng trưng vinh dự và uy quyền của mình. Sau khi các hoàng đế La Mã trở thành tín hữu Kitô, thì họ cũng trao dây này cho các vị giáo hoàng và thượng phụ. Người đầu tiên được nhận dây pallium là Đức Giáo Hoàng Silvestro, đồng thời với Hoàng đế Constantino vào thế kỷ thứ tư. Các thượng phụ giáo chủ Đông Phương cũng được trao tặng dây pallium như vậy. Thế là dây pallium vốn là một phẩm phục của Hoàng đế, dần dần trở thành phẩm phục của các vị cấp cao nhất trong hàng giáo phẩm, tượng trưng cho quyền tài phán của các vị. Đức Giáo Hoàng và các thượng phụ giáo chủ cũng trao dây pallium cho các vị giám mục cai quản các giáo phận quan trọng nhất, khi thì có sự đồng ý của hoàng đế, khi thì không. Dây pallium trở thành một phẩm phục rất thông dụng trong giáo hội Đông Phương từ Công đồng chung Constantinople thứ tư vào năm 869. Tuy nhiên, các vị giáo chủ và giám mục quan trọng chỉ được đeo dây này vào những dịp lễ trọng mà thôi. Tại Tây Phương thì tiến trình phổ biến dây pallium tương đối chậm hơn. Ban đầu, chỉ có các vị giáo hoàng mới được đeo dây pallium. Nhưng từ thế kỷ thứ sáu trở đi, thì một số vị giám mục của các tòa chính, quen gọi là tòa giáo chủ hoặc là thượng phụ, cũng được đeo dây pallium. Như thế, dây pallium là biểu hiệu cổ kính nhất của giám mục. Simeon Thành Thessalonica đã viết, dây pallium chỉ trước cứu thế khi gặp chúng ta như chiên lạc đàn, thì Ngài vác lên vai, và khi nhận lấy nhân tính con người trong cuộc nhập thể, Ngài thần hóa nhân tính ấy bằng cái chết của Ngài trên thánh giá. Ngài dâng chúng ta cho Chúa Cha, và qua cuộc phục sinh, Ngài nâng chúng ta lên cao.
Như vậy, giám mục nào cũng đeo dây pallium hay sao, thưa cha?
Không phải vậy. Qua dòng thời gian, dây pallium chỉ dành cho một số vị như Đức Giáo Hoàng, là chủ chăn của giáo hội Hoàn Vũ, rồi các vị tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh. Các vị tổng giám mục hiệu tòa như các vị sứ thần tòa thánh hoặc là các vị ở trong các cơ quan trung ương tòa thánh thì không được đeo dây pallium. Giáo luật hiện hành từ năm 1983 khoản số 437 quy định rằng, thứ nhất, vị tổng giám mục chính tòa có nghĩa vụ phải đích thân hoặc nhờ đại diện xin Đức Thánh Cha ban dây pallium trong thời gian 3 tháng kể từ ngày thụ phong giám mục, hoặc nếu đã thụ phong giám mục rồi thì kể từ lúc được bổ nhiệm. Dây pallium là dấu hiệu quyền bính mà tổng giám mục được hưởng trong giáo tỉnh của mình theo luật trong sự hiệp thông với giáo hội Roma. Thứ hai, vị tổng giám mục có thể mang dây pallium trong bất cứ thánh đường nào thuộc giáo tỉnh mà ngài đứng đầu theo quy tắc của luật phụng vụ, nhưng ngoài giáo tỉnh thì không được mang cho dù có sự đồng ý của giám mục giáo phận. Thứ ba, khi vị tổng giám mục được thuyên chuyển sang một tòa khác thì cần phải xin dây pallium mới. Theo luật chung thì dây pallium được trao cho các vị tổng giám mục chính tòa, nhưng cũng có luật trừ. Ví dụ hồi năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban cho Đức Cha Jan Sokol, tổng giám mục giáo phận Trnava bên Slovakia, được tiếp tục đeo dây pallium sau khi giáo phận của ngài không còn là tổng giáo phận nữa, vì tòa thánh lập tổng giáo phận Bratislava thay thế. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã ban cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được đeo dây pallium trong tư cách là niên trưởng Hồng Y đoàn và là giám mục Ostia. Và sau khi trở thành giáo hoàng thì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng tái lập thói quen đó và trao dây pallium cho Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn. Dây pallium không thể chuyển nhượng cho người khác. Khi một tổng giám mục chính tòa qua đời thì dây đó phải được chôn với ngài. Các vị tổng giám mục chính tòa về hưu thì không được dùng dây pallium đã nhận trước đó nữa.
Thưa cha, con thấy Đức Giáo Hoàng trong các buổi lễ ở Roma cũng như các nơi khác trong giáo hội đều đeo dây pallium. Thế thì có gì khác biệt giữa dây pallium của Đức Giáo Hoàng và dây của các vị tổng giám mục khác hay không ạ?
Đức Giáo Hoàng đeo dây pallium trong nhiều lễ nghi ngài cử hành và ngài có quyền đeo dây này khi đi các nơi trên toàn thế giới trong tư cách là mục tử giáo hội hoàn cầu. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử sáng Chúa Nhật 24 tháng 4 năm 2005, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận dây pallium do Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế trao cho. Tuy nhiên có một điều khác là Đức Tân Giáo Hoàng bấy giờ đã lấy lại hình thức nguyên thủy của dây pallium, được dệt bằng lông chiên con và chiên mẹ, màu trắng, dài 2m60, ngang 11cm, và có in hình năm thánh giá màu đỏ. Dây này nhắc nhớ các vị mục tử nhân lành vác trên vai con chiên lạc và ba câu trả lời yêu mến đáp lại ba câu Chúa Giêsu phục sinh hỏi Thánh Phêrô và Chúa dạy thánh nhân hãy chăn các con chiên con và chiên mẹ của ngài. Tuy nhiên về sau vì lý do thực tiễn nên dây pallium mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đeo cũng được thu ngắn gọn lại. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhận dây pallium do Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, trưởng đảng phó tế, trao cho trong thánh lễ ngày 19 tháng 3 năm ngoái, khai mạc sứ vụ chủ chăn. Nhưng ngài trở lại hình thức của dây này giống như Đức John Paul II và các vị tổng giám mục khác.
Ngoài những lai lịch và kỷ luật đó liên quan tới dây pallium, dây này còn có ý nghĩa nào khác không, thưa cha?
Trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ, Chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã diễn giảng về ý nghĩa của dây pallium, nhưng điều Ngài trình bày về dây này cũng như về sứ vụ của người mục tử không phải chỉ áp dụng cho người kế vị Thánh Phêrô, nhưng cho tất cả các giám mục, đặc biệt là các vị chủ chăn đứng đầu các giáo tỉnh. Ngài nói, dây pallium được dệt bằng len tinh tuyền vừa được đặt trên vai tôi, dấu hiệu rất cổ kính này mà các giám mục Roma mang từ thế kỷ thứ tư, có thể được coi như hình ảnh cái ách của Chúa Kitô mà giám mục tại thành này, tôi tớ, các tôi tớ của Thiên Chúa mang trên vai. Ách của Thiên Chúa chính là Thánh Ý Chúa mà chúng ta đón nhận. Và Thánh Ý Chúa đối với chúng ta không phải là một gánh nặng bề ngoài đè nén và tước đoạt tự do của chúng ta. Nhận biết điều Thiên Chúa muốn, biết đâu là con đường sự sống, đó là niềm vui của Israel, là đặc ân lớn lao của họ. Niềm vui của chúng ta cũng là điều này. Thánh Ý Thiên Chúa không làm cho chúng ta bị tha hóa, nhưng thanh tẩy chúng ta, dù là một cách đau thương, và nhờ đó dẫn chúng ta trở về với chính mình. Như thế chúng ta không phải chỉ phụng sự Chúa mà thôi, nhưng còn phục vụ phần rỗi của toàn thế giới, của toàn lịch sử nữa. Trong thực tế, biểu tượng dây pallium còn cụ thể hơn nữa. Len chiên của dây này muốn tượng trưng cho con chiên lạc hoặc cả con chiên đau yếu mà người mục tử vác trên vai và dẫn đưa tới nước sự sống. Dụ ngôn con chiên lạc mà người mục tử tìm kiếm trong sa mạc đối với các giáo phụ là hình ảnh mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội. Tất cả nhân loại chúng ta là con chiên lạc trong sa mạc, không tìm được đường đi. Con Thiên Chúa không chấp nhận điều đó. Ngài không thể bỏ rơi nhân loại trong tình trạng lầm than như thế. Ngài đứng dậy, bỏ vinh quang Thiên Chúa để tìm lại con chiên và theo đuổi nó cho đến thập giá. Ngài vác chiên lên vai, Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta. Chính Ngài là mục tử nhân lành vác chúng ta và hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Nhất là dây pallium nói lên rằng tất cả chúng ta được Chúa Kitô vác lấy. Nhưng đồng thời, dây này cũng mời gọi chúng ta hãy vác lẫn nhau nữa. Như vậy, dây pallium trở thành biểu tượng sứ mạng của người mục tử. Sự lo lắng thánh thiêng của Chúa Kitô phải linh hoạt tâm hồn mục tử. Người mục tử không dửng dưng trước sự kiện bao nhiêu người đang sống trong sa mạc và có bao nhiêu là hình thức sa mạc ngày nay.
Bây giờ Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Maria Nazareth giải thích với Giuse.
Sau 53 ngày, người má lại bắt đầu tỏ mình ra bằng thị kiến này, và mẹ bảo tôi chép vào sách này. Niềm vui tái sinh trong tôi vì được thấy Maria là có niềm vui. Vậy tôi nhìn thấy khu vườn nhỏ của Nazareth, Maria kéo sợi dưới bóng một cây táo rậm rạp, và đầy các trái đã bắt đầu đỏ ửng trông giống như những cái má tròn và hồng của trẻ con. Nhưng Maria không có cái màu đẹp này, màu của đôi má ở Hebron đã biến mất, khuôn mặt tái mét như màu ngà, chỉ có đôi môi còn vẽ lên ở trên đó một vòng cung màu hồng lạt của san hô. Dưới đôi mu mắt nhìn xuống là hai bóng tối, và bờ mắt sưng húp như mới khóc. Tôi không nhìn thấy mắt vì cô cúi đầu chăm chú vào công việc, hơn nữa lại còn những tư tưởng buồn. Vì tôi nghe cô thở dài như người phải chịu sự đau đớn trong tim. Cô mặc toàn trắng, y phục bằng vải gai trắng vì trời rất nóng, mặc dầu sự tươi tắn nguyên vẹn của các bông hoa cho tôi biết lúc này là buổi sáng. Cô để đầu trần, mặt trời chiếu trên chòm lá táo rung rinh bởi gió rất nhẹ, lọt qua và làm thành những dải sáng trên đất màu nâu, vẽ ra những vòng tròn trên đầu tóc vàng, tạo ra những tia phản chiếu như vàng ròng. Từ trong nhà không có tiếng động nào vọng tới, từ khung cảnh chung quanh cũng không. Người ta chỉ nghe thấy tiếng róc rách của tia nước chảy vào bể ở cuối vườn.
Maria giật nảy khi nghe tiếng gõ chắc nịch ở cánh cửa mở ra bên ngoài nhà. cô đặt cuộn chỉ và cái trục xuống, đứng dậy để ra mở. Mặc dù y phục của cô mềm và rộng, cô cũng không giấu được hoàn toàn cái bụng tròn. Cô thấy mình ở trước mặt Giuse. Cô tái mét tới tận môi. Lúc này khuôn mặt cô như một bánh thánh vì nó không còn giọt máu. Maria nhìn với con mắt nghi vấn và buồn. Cái nhìn của Giuse thì có vẻ năn nỉ. Hai người cùng nhìn nhau trong yên lặng. Rồi Maria mở miệng. Vào giờ này, Giuse, anh cần gì? Anh muốn nói gì với em? Vào đi. Giuse vào và đóng cửa lại. Ông chưa nói gì. Giuse, nói đi, anh muốn gì? Sự tha thứ của em. Giuse cúi xuống như ông muốn quỳ gối. Maria vốn dè dữ không đụng chạm vào ông, nhưng cô cầm vào vai ông cách quả quyết để ngăn cản ông quỳ. Màu sắc biến đi rồi lại hiện ra trên mặt Maria, lúc thì đỏ gay, lúc thì tái mét như lúc trước. Sự tha thứ của em, Giuse, em chẳng có gì để tha thứ cho anh cả. Em phải cảm ơn anh nữa vì tất cả những gì anh đã làm ở đây trong khi em vắng mặt và vì tình yêu mà anh đã mang đến cho em. Giuse nhìn cô, và tôi thấy hai giọt nước mắt lớn tạo thành ở điểm lệ của đôi mắt sâu của ông. Chúng đọng lại ở đó như tại bờ mép của chiếc bình, rồi chảy xuống má và xuống râu. Sự tha thứ, Maria, anh đã thiếu tin cẩn. Bây giờ anh biết, anh không xứng đáng được có một kho tàng như vậy. Anh đã thiếu bác ái, anh đã kết án em trong lòng anh. Anh đã kết án em một cách bất công vì anh đã không xin em nói cho anh biết sự thật. Anh đã khiếm khuyết với lề luật của Thiên Chúa trong khi không yêu em như anh yêu mình. Ôi không, anh đâu có thiếu sót gì. Có, Maria, nếu anh bị kết án vì một tội tương tự thì anh đã tự bào chữa. Còn em, anh đã không để cho em bào chữa bởi vì anh sắp làm một quyết định mà không hỏi ý em. Anh đã thiếu sót với em bằng cách xúc phạm đến em bởi sự nghi ngờ. Chỉ nghi ngờ thôi cũng là một xúc phạm rồi, Maria. Ai nghi ngờ, tức là không biết. Anh đã không biết em như đáng lẽ anh phải biết. Nhưng vì sự đau đớn anh phải chịu. 3 ngày khổ hình. Tha cho anh đi, Maria. Em đâu có gì để tha cho anh. Đúng ra, em phải xin anh tha vì sự đau đớn em đã gây ra cho anh.
Ôi đúng, nó đã đau đớn biết bao, đau đớn chừng nào. Em coi này, sáng nay người ta bảo anh đã có tóc bạc ở thái dương và vết nhăn trên mặt. Hơn 10 năm của cuộc đời đã trôi đi trong 3 ngày này. Nhưng Maria, tại sao em lại khiêm nhường tới nỗi giấu anh sự vinh quang của em, cả với anh là chồng của em, và cho phép anh nghi ngờ em? Giuse không quỳ gối, nhưng ông cúi sâu tới nỗi giống như quỳ, và Maria mỉm cười đặt bàn tay nhỏ của cô trên đầu ông, trông giống như cô xá giải cho ông. Cô nói, nếu sự khiêm nhường của em không chọn hảo, thì em chẳng đáng kêu mang đấng thiên hạ đợi trông, đứng đến để hủy bỏ cái tội kiêu căng đã làm hư hỏng con người. Và ngoài ra em đã vâng lời, Thiên Chúa đã xin em sự vâng lời này. Nó đã đắt giá chừng nào cho em vì anh, vì sự đau đớn mà anh đã cảm thấy. Nhưng em chỉ có vâng lời, em là nữ tỳ của Thiên Chúa. Các đầy tớ thì không thảo luận các mệnh lệnh nó nhận, nó chỉ thi hành thôi, anh Giuse, cho dù mệnh lệnh làm cho nó khóc ra máu. Maria khóc nhẹ nhẹ khi nói những lời đó. Giuse cúi sâu nên không nhận ra, cho tới lúc ông thấy một giọt nước mắt nhỏ xuống đất. Lúc đó ông ngẩng đầu lên, và đây là lần thứ nhất tôi thấy ông làm điều này. Ông nắm lấy 2 bàn tay nhỏ của Maria trong đôi tay mạnh mẽ và sạm nắng của ông, và ông hôn lên đầu mút của các ngón tay mảnh mai lú ra khỏi nắm tay ông, giống như các nụ đào. Bây giờ phải lo liệu, bởi vì Giuse không nói gì thêm, nhưng ông nhìn Maria. Cô ngồi xuống ngay để không bị phơi ra trước cái nhìn đang đặt trên cô. Phải làm lẹ, anh sẽ tới đây, chúng ta sẽ làm tròn nghi thức hôn phối, tuần tới có được không?
Tất cả những gì anh làm đều tốt, Giuse. Anh là chủ gia đình. Em là đầy tớ của anh. Không, chính anh là đầy tớ của em. Anh là đầy tớ có phúc của Chúa anh, đấng đang lớn lên trong lòng em. Em là người có phúc trên mọi phụ nữ Israel. Chiều nay anh sẽ loan báo cho bà con, và sau đó, khi anh tới ở đây, chúng ta sẽ làm việc để chuẩn bị tất cả cho người tới. Ôi, làm sao anh có thể đón nhận Thiên Chúa của anh trong nhà anh, trong cánh tay anh? Anh sẽ chết vì vui, anh sẽ không bao giờ dám đụng vào người. Anh có thể, cũng như em có thể, với ơn của Thiên Chúa. Nhưng em là em. Anh là một đàn ông tội nghiệp, là kẻ nghèo hèn nhất trong các con cái Thiên Chúa. Giê-xu đến cho chúng ta là những kẻ nghèo hèn, để làm cho chúng ta nên giàu có trong Thiên Chúa. Người đến với hai chúng ta bởi vì chúng ta nghèo hèn nhất, và chúng ta nhận biết điều đó. Giuse, anh hãy vui mừng, dòng dõi David đã có vị vua nó chờ đợi, và nhà chúng ta trở nên rực rỡ hơn lâu đài hoàng gia của Salomon, bởi vì ở đây có cả trời, và chúng ta chia sẻ với Thiên Chúa sự bình an bí mật mà sau này người ta mới biết. Người sẽ lớn lên ở giữa chúng ta, và cánh tay chúng ta sẽ là cái nôi cho đấng cứu thế lớn lên, và sự mệt mỏi của chúng ta sẽ cung cấp bánh cho người. Ôi Giuse, chúng ta sẽ nghe tiếng của Thiên Chúa gọi chúng ta là cha và mẹ. Ôi! Maria khóc vì vui, những giọt nước mắt quá hạnh phúc. Bây giờ, Giuse quỳ gối ở chân cô và khóc, giấu mặt trong vạt áo rộng của Maria rũ xuống thành những nếp gấp trên nền lát gạch tội nghiệp của căn phòng nhỏ. Thị kiến chấm dứt ở đây.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hồng Ân Thiên Chúa của Hải Linh do nhóm Hương Kinh trình bày.
Hồng Ân Thiên Chúa
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican trong buổi tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople sáng hôm qua. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Kitô hãy nhìn nhau trong đức tin để đạt tới những tiến bộ trong hành trình đại kết. Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha tiếp tục thi hành các hoạt động đã lên chương trình, không có lý do gì để lo âu về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya bên Phi Châu tố giác nạn tham nhũng và những căng thẳng bộ tộc đang tạo nên tình trạng bất an hiện nay tại nước này.